Tông hội Việt Nam trân trọng giới thiệu Pháp thoại tập 31, giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, thuyết giảng ngày 15 tháng 5 năm 2021.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Ca Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đã học hết phần đại nguyện thứ 25. Hôm nay chúng ta tiếp tục học vào đại nguyện thứ 26 của Tỳ Kheo Pháp Tạng khi Ngài còn hành Bồ Tát Đạo. Ở trong văn kinh có dạy như thế này: nguyện thứ 26, khi con được thành Phật, có các chúng Bồ Tát trong cõi nước của con, nếu chẳng tu chứng được sắc thân bền chắc như kim cương Na La Diên thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Qua đại nguyện này, chúng ta thấy rằng Pháp Tạng Tỳ Kheo, tức là tiền thân Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, Ngài nguyện rằng sau khi Ngài thành Phật, nếu các chúng Bồ Tát phát nguyện được sinh về cõi Ngài, khi sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Ngài rồi mà chẳng chứng được sắc thân bền chắc như kim cương Na La Diên thì Ngài sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác, tức là không trụ ở ngôi Phật vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả các bậc thượng thiện nhân cho đến các hàng Bồ Tát đại sĩ, Bổ Sứ Bồ Tát, các ngài đều chứng được cái sắc thân này bền chắc như thân, như chất kim cương Na La Diên vậy. Ở trong kinh Phật Thường dẫn chứng nói rằng trong tất cả các vật thì kim cương là vật cứng nhất, rắn nhất, nhưng kim cương Na La Diên là loài vật rắn nhất ở trong tất cả các loại kim cương. Kim cương thường chúng ta thấy là khoa học hiện đại bây giờ họ vẫn chế được những loại rắn chắc hơn cả kim cương bình thường mà thế gian chúng ta thường hay dùng để làm trang sức vân vân đó. Nhưng kim cương Na La Diên, tức là loài kim cương rắn chắc nhất, không có vật gì có thể phá hủy được nó, chỉ có gì nó phá hủy được các vật khác, chứ vật khác không thể phá hủy được. Ở đây ý muốn nói rằng tất cả các bậc thượng thiện nhân và chúng Bồ Tát tu tập được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc rồi thì các ngài đều có tấm thân bền chắc. Cái tấm thân bền chắc đẹp đẽ, trang nghiêm, thanh tịnh, không bị hư hoại, không bị mục nát, không bị thối rữa, như là tấm thân của chúng ta ở thế giới Sa Bà này. chúng ta thấy ở thế giới Sa Bà này á, ngoài thần thức ra, chúng ta còn phải nương vào tấm thân do tứ đại thất đại tạo thành, do tinh cha huyết mẹ, do chất cứng của tứ đại, của chất cứng đó thuộc về địa đại, hơi ấm thân nhiệt trong cơ thể của chúng ta thuộc về hỏa đại, hơi thở của chúng ta thuộc về phong đại, còn máu mủ đờm rãi trong thân thể của chúng ta thuộc về thủy đại. Cho nên chúng ta thấy thân thể của chúng ta được nhờ do tinh cha huyết mẹ và tứ đại hòa hợp mà thành, có thần thức nhập vào thì trở thành một con người hoàn chỉnh như chúng ta bây giờ. Nhưng chúng ta thấy Đức Phật nói thân thể của chúng sinh ở thế giới Sa Bà của chúng ta này có hình tướng, ắt sẽ có hoại diệt. Các loại động vật như con người, con trâu, con bò, con chó, con lợn, con gà, con vịt, con ngan, con ngỗng, nhấn đến như con trùng, con kiến thì phải chịu cái khổ về sinh lão bệnh tử, tức là sinh già bệnh chết. Còn vạn sự vạn vật vô tình như là cây cối, đất đá ở thế gian thì phải chịu cái sự chi phối bởi thành trụ hoại không. Đó là quy luật biến thiên ở thế giới Sa Bà, cõi Nam Thiệm Bộ Châu chúng ta này. Còn riêng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta thấy cõi nước trang nghiêm thanh tịnh thủ thắng. Tất cả những cư dân ở thế giới ấy không còn ai bị sinh tử luân hồi, không còn ai phải khổ đau, bệnh tật, buồn rầu, phiền não, lo âu, vân vân như ở thế giới chúng ta này nữa. Cho nên chúng ta thấy thân thể của các bậc Bồ Tát và Thượng Thiện Nhân ở Tây Phương Cực Lạc thế giới là rất là bền chắc, rắn rỏi như là kim cương Na La Diên, không vật gì có thể phá được. Còn thân thể chúng ta ở cõi này do bằng tinh cha huyết mẹ, bằng nhân duyên tứ đại tạo thành, nuôi nấng lớn khôn bằng gì? Lớn lên bằng gì? Bằng ngũ cốc, bằng nước, bằng đường, bằng sữa, bằng muối, bằng vân vân các thứ. Cho nên chúng ta thấy thân thể của chúng ta có bền chắc không? Không. Cho dù có giỏi võ như là Lý Tử Long đi chăng nữa thì chúng ta thấy bị tai nạn máy bay rồi cũng chết mà. Có thuyết thì nói rằng huyền thoại công phu võ thuật của Hồng Kông Lý Tử Long là chết do tai nạn ở máy bay. Cũng có tin nói rằng do bị ngộ độc, bị hạ độc mà chết. Cũng có tin ra rằng do bị căn bệnh quái ác mà bị chết kiểu như đột tử. Cũng nhiều tin tức nó không giống nhau. Nhưng chúng ta thấy cho dù bị tai nạn máy bay hay là bị đánh thuốc độc hay là bị tai nạn mà bị đột tử mà chết đó, thì chúng ta thấy đó chính là biểu hiện của thân thể không bền chắc, không cứng cáp, không rắn rỏi. Nếu ai chúng ta trước đây còn trẻ hay thích xem phim võ thuật, đặc biệt là võ thuật của Lý Tử Long đóng, chúng ta thấy nhìn như là nhìn mỗi khi trình chiếu lên màn hình ngôi sao huyền thoại võ thuật công phu của Hồng Kông đó, bước ra một cái chúng ta thấy nhìn là rắn rỏi như là bậc đại lực sĩ. Vậy mà chúng ta thấy cũng có ai qua được cái cửa tử. Cái cửa tử ấy thậm chí là ngôi sao võ thuật Lý Tử Long ấy, mất khi còn là rất là trẻ. Rồi biết bao những bậc anh hùng hào kiệt. Những người có sức khỏe phi thường, nhưng chúng ta thấy khi mà nghiệp đến thì bao nhiêu sức khỏe trước đây cũng tan thành mây khói. Và vị đó cũng ốm đau bệnh tật và cũng nằm trên giường bệnh, rên khừ khừ mà chút hơi thở cuối cùng vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới Sa Bà cõi Nam Thiệm Bộ Châu của chúng ta này, Đức Phật nói có thân là có khổ, có sinh ắt sẽ có già, có già thì phải có bệnh, có bệnh ắt sẽ phải chết. Đó là quy luật vận hành, quy luật vô thường của thế gian chúng ta vậy. Chúng ta không muốn thì nó vẫn cứ đến, không muốn nó vẫn cứ đến các quý vị. Còn riêng cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới thì bằng cái đại nguyện và công đức thần thông của Đức Tự Phụ A Di Đà và chư thánh chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho nên tất tần tật bất cứ một ai được vãng sinh về thế giới đó rồi thì đều được thân thể bền chắc, tuổi thọ vô lượng. Vì có cái thân thể cứng cáp, bền chắc, dẻo dai, khỏe mạnh, trang nghiêm, thanh tịnh, tướng hảo, vô lượng, vô biên như thế. Vì vậy mới có cái thọ lượng này, đến vô lượng, vô biên như vậy. Cho nên Đức Phật A-di-đà ở thế giới đấy còn có một danh hiệu là vô lượng thọ. Và tất cả đại chúng được sinh về thế giới đó thì cũng có tuổi thọ vô lượng như Đức Phật A-di-đà. Cho nên ở đây chúng ta thấy là nguyện thứ 26 này, Pháp Tạng Tỷ Khiêu nguyện cho đại chúng ở cõi nước của Ngài, bất cứ ai được vãng sinh về thế giới đó rồi thì đều được thân thể bền chắc, bất sinh, bất diệt, không còn bị bệnh tật, không còn bị đau khổ, phiền não, chi phối nữa, không còn phải lo lắng về những điều đó nữa. Do đó cứ thế mà tinh tiến, tu tập một hướng thẳng đi về phía trước, đó là cái đích gì? Cái đích thành Phật vậy. Tu tập cho đến thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó là cái ý nghĩa đại nguyện thứ 26 Đức Phật A Di Đà Ngài đã thành tựu được cho đại nguyện của Ngài và thành tựu được cho tất cả những chúng sinh, các vị Bồ Tát khắp trong mười phương thế giới cầu sinh về thế giới của Ngài thì đều đã, đang và sẽ được như nguyện, không bao giờ bị mất vậy. Cho nên chúng ta muốn thọ nhận được cái tấm thân bền chắc, bất sinh, bất diệt đấy thì chỉ có con đường duy nhất, đó là tin sâu, nguyện thiết, một lòng chỉ niệm danh hiệu Đức Tử Phụ A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ vậy. Chúng ta học sang nguyện tiếp theo, đó là nguyện thứ 27. Khi con thành Phật, có các chúng trời người ở trong cõi nước con, có muốn nghìn vật dụng, có muôn nghìn vật dụng hình sắc đẹp lạ kỳ, sáng thanh tịnh tốt tươi, đầy rẫy khắp cõi nước đều nhiệm màu bậc nhất. Nếu có ai tính được danh số các vật kia, dù cho dùng thiên nhãn cũng không thể biết được. Nếu không được như vậy, mọi thủ dụng tự tại thì con sẽ chẳng trụ ngôi vô thượng chính giác. Ở đây ngài nguyện về y báo đầy đủ cho chúng Bồ Tát, chư thiên và các bậc thượng thiện nhân ở trong cõi nước của ngài. Nguyện thứ 27 này chúng ta thấy ngài nguyện rằng sau khi ngài thành Phật, nếu có chúng trời người, nói trời người là nói tắt thôi, nói đầy đủ về là tất cả chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới cầu sinh về thế giới của ngài, khi được vãng sinh về đó rồi á, mà ở trong cõi nước Tây phương cực lạc thế giới, ở trong lâu đài điện các của vị thượng thiện nhân đó mà không có gì muôn nghìn vật dụng, tức là những vật dụng ở trong nhà của mình nhé, ví dụ như là chiếc cốc này uống nước này, ví dụ như thế, đây là tôi ví dụ nhé, rồi chiếc khăn mặt này, rồi chiếc bình hoa xinh xinh này, vân vân, ví dụ để trang trí ở trong lâu đài điện các của mình, lấy ví dụ như thế. Vì thế giới Tây phương cực lạc không còn ăn uống bằng vật thực như ở thế gian chúng ta nữa, mà do gì? Do đều do thức thực, do thiền duyệt thực, do pháp lạc thực, do từ bi hỷ xả đại nguyện độ tha thực, vân vân. Tức là thức ăn lấy thiền định làm vui, lấy việc học pháp làm vui, lấy việc hoằng pháp làm vui, lấy việc cung kính cúng dường các đức Phật khắp 10 phương thế giới làm vui, lấy việc giáo hóa độ sinh làm vui, vân vân đó. Cho nên các ngài, tất cả các vị thượng thiện nhân ở thế giới đó không phải nấu cơm, đun nước, gánh củi rồi quét sân như ở thế giới chúng ta này nữa. Vì thế giới đó công đức gì? Do có công đức vô lượng vô biên. Cho nên đều do tâm khởi mà gì? Mà vật hiện vậy. Nhưng tất cả các sự vật ấy, các vật dụng ấy đều có hình sắc đẹp đẽ lạ kỳ. Ở đây Đức Phật nói là nếu chẳng có muôn nghìn vật dụng hình sắc đẹp đẽ lạ kỳ, sáng thanh tịnh tốt tươi đầy rẫy khắp cõi nước, đều nhiệm màu bậc nhất. Tức là có rất nhiều, rất nhiều, nhưng mà toàn những đồ đẹp đẽ tinh xảo, gọi là hình sắc lạ kỳ. Nó không như cái cốc này đâu, không giống như cái cốc này, nó đẹp đẽ đến thì đến kỳ lạ, chúng ta chưa thấy bao giờ ở thế gian chúng ta vậy, cho nên mới gọi là đẹp đẽ lạ kỳ. Mà không phải là ít, mà là đầy rẫy khắp gì? Khắp cõi nước, tất cả đều màu nhiệm bậc nhất, trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ bậc nhất, quang minh phát khởi phóng ra sáng trưng rực rỡ bậc nhất, vân vân. Ngài nói rằng nếu có ai mà tính được danh số các vật kia, tức là tính được các loại vật dụng đó, loại vật dụng đó có bao nhiêu thứ, 5, 10, 100 hay là 200 hay là 1.000, 2.000 hay 10.000, thậm chí là 1 vạn, chục vạn, thậm chí là nhiều chục vạn, vân vân đó. Nói rằng nếu ai mà còn có số tính được cái số đếm, cho dù hàng trăm nghìn vạn ức á, nếu ai còn đếm được, cho dù vị đó là rồi có dùng thiên nhãn cũng không thể đếm được. Nếu mà không được như vậy á, mọi vật dụng á được tự tại, được thụ dụng tự tại, nếu không được như thế thì ngài sẽ chẳng trụ ở ngôi vô thượng chính giác. Cho nên về thế giới Tây Phương ra cực lạc thế giới, chúng ta không phải lo thiếu thốn bất cứ một cái gì. Ở thế giới này chúng ta còn thiếu không? Chúng ta nghĩ xem còn thiếu không các quý vị? Nghĩ chút xem chúng ta còn thiếu cái gì nữa không? Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta còn thiếu rất nhiều. Thiếu hết cái này lại thiếu đến cái nọ. Ví dụ như chúng ta có cái xe đạp rồi, nhưng thấy người ta đi xe máy, chúng ta lại thấy gì? Đi xe máy tiện hơn, nhanh hơn. Chúng ta lại muốn có cái xe máy. Nhưng mà đâu có phải rằng ai cũng có thể mua được cái, có muốn có cái xe máy là mua xe máy được ngay đâu. Rồi khi chúng ta có cái xe máy, thấy người ta đi ô tô trời mưa trời gió, trời nắng nóng oi bức, đường xá bụi bặm, đi ô tô thế này nó tiện hơn, nó nhanh hơn, mà chở được nhiều người hơn, lại an toàn hơn cho tính mạng của mọi người. Chúng ta mong muốn, nhưng có phải là ai mong muốn cũng được đâu các quý vị. Nó do cái công đức, do phúc báo gieo trồng nhiều đời nhiều kiếp, cho nên nay có miếng ăn miếng để, nay mới có dư giả để có thể mua chiếc xe máy, mua chiếc ô tô để làm phương tiện lưu thông ở trong gia đình chúng ta. Đấy là gì? Đấy chính là những vật dụng thường ngày để phục vụ cho đời sống của con người chúng ta. Nhưng mà không phải ai ai cũng có được các quý vị. Cách đây 2 năm, hơn 2 năm, tức là vào năm 2019, khi chúng tôi cùng với các hòa thượng trong Ban Dẫn Phật Tử Trung ương và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai, cùng với câu lạc bộ Thanh Thiếu Niên Phật Tử Hương Từ Bi của Đạo Tràng tỉnh Tông Hồ Việt Nam chúng ta và các Phật tử trong Đạo Tràng đi lên tỉnh Lào Cai để làm tổ chức cái công tác từ thiện, trao những phần quà tuy không nhiều nhưng cũng tỏ được cái tấm lòng thành của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta đến với một phần rất rất nhỏ của bà con đồng bào dân tộc ở các tỉnh miền núi phía Tây Bắc. Khi lên tới nơi, đặc biệt cái lúc lên trao quà ở trên cái huyện gì mà có cái mận rất là nổi tiếng của tỉnh Lào Cai nhỉ, huyện gì mận gì nhỉ, có cái mận gì đấy tự nhiên chúng tôi hay quên, thấy quên cái tên huyện này. Cái huyện mà có cái mận là rất nổi tiếng đấy. Cứ lên tới Lào Cai thì phải nói đến mận Bắc Hà, huyện Bắc Hà, nhớ rồi, mận Bắc Hà. Cũng may là chưa quên hẳn. Đó, chúng tôi đi lên làm từ thiện ở trên một cái điểm trường rất xa ở trên huyện Bắc Hà. Và khi đoàn trao cho các em nhỏ học sinh nghèo vượt khó ở trong trường mỗi em một cái chiếc xe đạp. Và khi trao chiếc xe đạp xong, tôi thấy em nhỏ, trong mấy chục em lên nhận xe đạp thì có một em nhỏ, em mới lên nhận chiếc xe đạp, em cứ khóc, cứ chảy nước mắt ra em khóc. Mà em mới chỉ có học lớp 5, lớp 6 thôi. Thế sau khi tôi để ý thì cái đó, xong lúc mà mọi người nhận xong, trao xong, mọi người trao xong, các em nhận xong đi xuống chụp ảnh lưu niệm với nhau xong, thì khi mọi người cứ còn mải chụp ảnh chia tay các thứ, tôi mới đi ra, tôi đứng bên cạnh cháu nhỏ đó, tôi hỏi tại sao lúc nãy khi lên nhận xe con lại khóc. Chúng ta biết em bé nói thế nào. Em nói rằng con cảm ơn các thầy các cô, cảm ơn các cụ gia đình con cách đây 12 cây số. Bố mẹ con ở nhà rất là yếu. Con rất muốn là hàng ngày đi đi về về để giúp đỡ công việc, giúp bố mẹ của con. Nhưng mà vì đường xa quá cho nên cứ phải mỗi một tuần con chỉ về được nhà thăm bố mẹ và giúp đỡ bố mẹ chỉ có được 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật thôi. Còn những ngày thường thì đi bộ 10 mấy cây số như thế con không kịp. Con không kịp đến lớp, đi đi về về. Nay con được các thầy rồi các cụ, các anh các chị rồi được nhà trường phát xe cho như thế này thì từ nay trở đi ngày nào con cũng được về học xong con cũng được về với bố mẹ để giúp đỡ bố mẹ vì bố mẹ con rất là yếu. Chúng tôi nghe thấy em nói như thế, chúng tôi thấy rất là cảm động. Cảm động vì cái lòng hiếu thảo của một em bé vùng cao mới chỉ có học ở lớp 5, lớp 6 thôi các quý vị, mà đã biết nghĩ cho bố mẹ của mình. Mình đi học suốt cả một tuần không giúp được gì cho bố mẹ, sợ bố mẹ yếu quá. Nhưng nghỉ học thì tương lai sợ mịt mùng, cái khổ lại chồng lên cái khổ, cho nên vẫn quyết đi học. Đi học thì lại thương bố mẹ ở nhà không có ai giúp đỡ công việc nhà cửa, quét tước và những việc lặt vặt ở nhà, khiến cho bố mẹ đi nương đi rẫy về còn phải rất vất vả để lo công việc gia đình nữa. Cho nên chúng ta thấy một đứa trẻ mới học lớp 5, lớp 6 như thế mà có cái lòng hiếu thảo, biết suy nghĩ sâu sắc, lo cho cha mẹ, lo cái việc báo đền, cái công ơn sinh thành và dưỡng dục to lớn của cha mẹ như thế. Cho nên chúng tôi thấy rất là cảm động và hoan hỷ, vì biết rằng ở đâu đó vẫn còn có các em nhỏ, có các bạn trẻ còn hướng tâm về điều thiện, còn lấy hiếu đạo làm nền tảng cho giáo dục, làm nền tảng, làm kim chỉ nam cho định hướng cho cuộc đời của mình về lâu về dài sau này. Cho nên chúng tôi thấy cảm động và vui, rất cảm động và rất vui vì thấy đâu đó còn có những con người như thế, mặc dù các em nó tuổi còn rất nhỏ, mặc dù các em nó không được tiếp xúc với phần lớn những khoa học công nghệ phát triển hiện đại của thế giới cũng như của đất nước bây giờ. Nhưng chúng ta thấy đấy là cái tấm lòng hiếu thảo có thể nói là rất lớn của một số các bạn trẻ, mà đặc biệt là em nhỏ mà chúng tôi gặp. Sau khi nghe em nói như thế chúng tôi rất cảm động và khuyến khích em là cố gắng học tập cho tốt. Và từ nay có chiếc xe rồi thì đi đi về về thỏa được cái tâm nguyện đi đi về về để giúp mẹ, giúp bố rồi. Thì tôi hỏi thì đường có đi được xe đạp không? Em bảo là có, đường nhà con vẫn là cái đường nhựa nhưng mà nó xa thôi, 12-13 cây số nó xa thôi. Chứ nhà con vẫn ở ven đường nhựa như thế này, cho nên các cô giáo mới đưa em vào, đưa con vào danh sách để phát xe đạp. Vì nếu mà nhà ở trên đồi thì đừng ai đi phát xe đạp cho các con làm gì. Phát xe đạp thì có các con mà ở ven ven đường các con có thể đi xe đạp được. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng trong cuộc sống còn có rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn. Tuy họ sống một cuộc sống thiếu thốn về vật chất, nhưng tình cảm và lòng hiếu thảo thì thực sự là dạt dào vậy, không thiếu một chút nào vậy. Cũng lần đi chuyến đi từ thiện ấy, chúng tôi còn phát hiện ra một cái trường hợp. Trường hợp này thì tôi không phát hiện ra mà phải nhờ các cô giáo ở trên đó và nhờ các thầy các cô ở Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Lào Cai kết nối thì mới biết được. Tức là có một em nhỏ, em rất hiếu học, nhưng mà do tình cảnh gia đình, bố mẹ đều mất hết, tức là đều qua đời sớm, chỉ còn có hai anh em. Bạn ấy là anh, nhưng mà cũng mới học chỉ có lớp 5, lớp 6 thôi. Còn một đứa em học ở lớp 3 nữa, lớp 3 hay lớp 4 gì đó nữa. Đợt cô giáo nói thì hình như là lớp 3 hay lớp 4 thì lớp 3 thì phải. Nhà còn có hai anh em. Nhà nghèo như thế, bố mẹ mất hết rồi, nhà nghèo như thế. Nhưng mỗi khi đi học về là em lại đi lên nương lên rẫy để tự đi làm để hai anh em nuôi nhau. Mặc dù hàng xóm láng giềng với họ hàng, các thầy cô với các cấp chính quyền cũng có trợ giúp, nhưng mà trong cuộc sống thì chúng ta thấy trợ giúp nó chỉ được phần nào thôi. Cho nên ngoài cái thời gian đi học, một cậu bé mới chỉ có học lớp 5, lớp 6, chúng ta nghĩ xem về cậu bé vẫn phải đi làm nương làm rẫy, vẫn phải đi lên rừng kiếm củi để đem xuống chợ để đổi lấy gạo, đổi lấy thức ăn để hai anh em nuôi nhau. Về phần ăn uống thì các cô, các thầy cô giáo nói rằng các bạn cũng nhà trường với lại họ hàng làng xóm cũng đã ủng hộ giúp đỡ, và chính bản thân bạn học sinh lớn, em bé học lớp 5, lớp 6 đó, bạn cũng biết lên nương lên rẫy rồi đi kiếm củi để phụ giúp thêm cái cuộc sống của gia đình rồi, cho nên cũng không đến nỗi phải bị bỏ đói hết bữa này qua bữa khác, ngày này qua ngày khác nữa. Nhưng mà có cái điều, cái chỗ đi ra đi vào, tức là cái gian nhà gian cửa cho hai anh em ở thì còn quá chi là sập sệ. Và các cô ấy gửi cho tôi xem cái hình ảnh cái ngôi nhà mà hai anh em của bạn học sinh đó ở mà tôi rất nước mắt. Sám hối các cụ, nói nó đúng với bản chất, đúng với sự thật nhưng hơi phũ phàng một chút. Thực sự là gì? Không bằng những chuồng trâu của gì? Của những nhà giàu có ở trên đó họ đang ở. Vì sao? Vì nhìn nó đổ nát, nó tang thương đến cái mức độ là không thể nào mà cầm được nước mắt khi mà nhìn thấy hai mạng sống, hai con người, hai anh em nhỏ mồ côi cha mẹ, rồi đi ra đi vào một cái túp lều lụp sụp như thế, đổ nát như thế. Thế tôi mới bảo cô giáo hiệu trưởng là thôi các cô xem thế nào để giúp đỡ cho em. Các cô bảo chúng con đã xin được 20 triệu rồi, giờ còn thiếu khoảng 20-30 triệu nữa, và xin ở trên sở khoảng 1-20 triệu nữa thì có thể dựng được cái ngôi nhà nhỏ nhỏ cho em. Nhưng mà cũng khó khăn quá, xin cũng mấy tháng nay rồi mới được có hơn 20 triệu. Thế tôi bảo là các cô cứ làm đi, tôi sẽ chuyển tiền ngay. Các cô cứ báo cáo với các cơ quan chức năng nhà nước ở trên đó, đặc biệt là Sở Giáo dục và Đào tạo của tỉnh, rồi Ủy ban Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện, các cơ quan ban ngành đoàn thể cùng phối hợp để làm giúp đỡ cho em. Thì các cô nghe thấy như thế lại vui mừng quá, thì bảo thầy cố gắng giúp đỡ. Tôi bảo vâng, không sao, đây là cái trách nhiệm mà chúng tôi, giúp được cái gì thì giúp cùng với các thầy các cô. Nhìn các em nó khổ quá như thế mình cũng không chịu được. Mặc dù mình cũng có gì, có khá giả gì đâu, nhưng mà nhìn thấy người ta còn khổ rất nhiều như thế, mình thực sự là thấy rất là thương tâm, thấy rất là đau lòng. Cho nên nói với các cô là thôi cứ cố làm mà làm cho nhanh. Và các cô làm trong vòng hơn 20 ngày ạ. Thì chụp ảnh gửi cho tôi bảo thầy ơi xong rồi, hôm nào về nhà mới thì thầy có lên với các em được không? Bảo thôi, các thầy xin báo cáo về công việc nó cũng bận bịu nhiều quá, lại gần Tết nữa cho nên không đi được. Các cô cứ trao nhà cho các em, động viên cho các em. Đó, chúng ta thấy ở thế giới chúng ta này, về những vật dụng, những đồ cần dùng để phục vụ cuộc sống của con người chúng ta, không phải ai cũng có đầy đủ nhân duyên phúc báo để thọ hưởng. Chính vì vậy các Phật tử chúng ta, hiện tại chúng ta đang được hưởng thụ một cái cuộc sống là đầy đủ, thậm chí là gì? Là dư thừa về tiền tài của cải vật chất. Xin hãy nghĩ cho bản thân mình. Tôi nói với các quý vị là hãy nghĩ cho bản thân mình trước đã. Sở dĩ vì sao mà chúng tôi thường nói các quý vị là gì? Bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, đó là việc thiện chúng ta cần nên làm là như thế. Bố thí chúng tôi đặt lên hàng đầu, đặt lên cả trên cúng dường nữa các quý vị. Vì sao? Đúng ra thì cái phúc cúng dường á, các bậc thánh nhân xuất thế gian như là chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng thì công đức là lớn lao vô lượng. Cúng dường các vị chư thiên, các vị thần linh thì công đức thì cũng rất là lớn. Tại sao chúng tôi không thường nói với các quý vị là cúng dường bố thí phóng sinh tu phúc, mà chúng tôi thường nói là gì? Bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc. Vì chúng tôi thấy rằng cũng còn rất nhiều người ở đất nước của chúng ta, đặc biệt là một số bà con ở các tỉnh vùng cao, họ ở trong vùng sâu vùng xa, ở nơi biên địa, nơi địa đầu của Tổ quốc, cuộc sống của họ còn khó khăn lắm. Cho nên chúng ta giúp đỡ được cái gì đối với bà con thì ráng giúp đỡ. Vì vậy mà chúng tôi thường hay nói là gì? Bố thí, đặt bố thí lên hàng đầu. Bố thí tức là gì? Đem cho. Chúng ta đem cho những người nghèo cùng, khốn khổ, thiếu thốn hơn chúng ta. Chúng ta cho họ. Cho không phải là cho bằng cái tâm hắt hủi, bằng cái tâm coi thường, mà chúng ta cho bằng cái tâm chân thành. Vì họ chính là những cái ruộng phúc cho chúng ta gì? Gieo những cái hạt giống bồ đề vào đó. Nếu không có họ, chúng ta không bao giờ gieo được những hạt giống bồ đề, không bao giờ viên mãn được cái hạnh nguyện gọi là bố thí ba la mật ở trong gì? Trong sáu pháp ba la mật của chư vị Bồ Tát thực hành ở trong lục độ vậy. Cho nên chúng tôi giảng, chúng tôi thường nói, nếu chúng ta tinh ý, chúng ta để ý mà xem, chúng tôi bao giờ cũng nói là gì? Bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc. Không phải là chúng tôi nói để cho thuận miệng đâu, mà chúng tôi nói có chủ ý, có mục đích hết đó các quý vị. Ở thời buổi bây giờ thì thực sự với các quý vị, chùa cảnh thì cũng không đến nỗi là sập sệ đổ nát như những thời xa xưa, khó khăn vất vả, dân tộc còn nghèo đói, còn thiếu thốn nữa. Chùa cảnh khắp ba miền Bắc Trung Nam đất nước Việt Nam của chúng ta bây giờ phần lớn cũng là đều được khá là được trang nghiêm rồi. Chiếm 80-90% các ngôi chùa mà có tăng ni trụ trì, có ban hộ tự trông nom thì đều trang nghiêm rồi. Chỉ còn là một số rất rất nhỏ là đang ở trong tình trạng đổ nát mà thôi. Còn đại đa số là ở trong tình trạng là chùa chiền đã được nâng cấp, đã được tu bổ, đã được trùng tu, đã được xây dựng nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ và lòng hảo tâm của nhân dân, tín đồ Phật tử. Tất cả đại đa số, tôi không dám nói là tất cả 100%, nhưng là đại đa số các ngôi cơ sở tự viện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và những ngôi chùa chiền, đình đền, miếu mạo, những nơi thờ tự, kể cả các nhà thờ thánh thất của các tôn giáo bạn cũng đều được xây dựng trang nghiêm, thanh tịnh, chiếm đến 80-90% rồi vậy. Cho nên cái sự cúng dường đương nhiên là việc vẫn cần thiết và tiếp tục và duy trì để chúng ta làm cái nền tảng để hoằng pháp và lợi sinh, nối thịnh giống Phật, khiến cho ngôi Tam Bảo được trường tồn, chính pháp được lưu thông mãi mãi về sau vậy. Nhưng cái điều chúng tôi nghĩ rằng rất là thiết yếu bây giờ đó là cái sự cần cái sự bố thí của các tăng ni và các Phật tử của chúng ta. Có tài thì bố thí tài, có của cải thì bố thí của cải, có vật dụng thì cho vật dụng, đó cũng là việc tốt vậy. Tăng ni thì có pháp thì thí pháp, ví dụ như là ấn tống kinh sách băng đĩa giảng đem tặng cho họ, khuyến khích họ thọ trì đọc tụng, để cho họ thì kiếp này gieo cái duyên, gieo cái thiện duyên bồ đề vào trong tàng thức A Lại Gia, kiếp sau họ từ cái nhân lành nảy nở thành cái gì, thành cái quả thiện, họ được hưởng phúc để thoát đi những cái cảnh gọi là bát nạn. Ở trong kinh Phật gọi là bát nạn, trong tám nạn ấy thì có một nạn gọi là sinh vào nơi biên địa. Sinh nơi biên địa thì thiếu thốn đủ thứ các quý vị, nào là văn hóa, nào là kinh tế, đủ thứ luôn. Cho nên ở đây cũng cần phải những tấm lòng hảo tâm của tăng ni, của Phật tử chúng ta, đặc biệt là những gia đình, những Phật tử có điều kiện, chúng ta đừng có bo bo, giữ ở trong két mãi, mai kia chết có mang được đi đâu. Không mang được đi các quý vị. Chúng ta gửi ở ngân hàng mãi thì cũng có tiêu hết đâu, mai kia chết cũng chả mang được theo mình đâu. Thậm chí để lại một khối tài sản lớn như vậy, lại làm để thành cái chỗ gì, con cháu sau này nó tranh nhau, nó đâm nhau, nó chém nhau, nó giết nhau, nó kiện cáo nhau, nó từ mặt nhau. Khổ chưa. Tôi cũng đọc thấy đâu đó ở trên thông tin đại chúng của thế giới cũng như của Việt Nam, nói rằng thế giới có một vài vị tỷ phú, họ là tỷ phú của thế giới chứ không phải là tỷ phú ở trong đất nước của họ đâu, mà tỷ phú của thế giới thì chúng ta tính là ít nhất họ cũng phải tầm 2 tỷ đô la trở lên. Chúng ta biết 2 tỷ đô la trở lên, nếu mà 2 tỷ đô nếu mà đem đổi thành tiền Việt Nam của chúng ta thì nhiều lắm các quý vị ạ. Nó nhiều có khi đem xếp chất đống cả cái nhà tổ của chùa Quất Lâm này cũng không hết các quý vị. Toàn cái tờ 500.000 đem chất đống thành cái nhà tổ của chùa Quất Lâm này cũng chưa hết các quý vị. Chất đầy cũng chưa hết các quý vị. 2 tỷ đô la đổi ra là không biết là bao nhiêu là tiền Việt Nam của chúng ta. Nếu muốn tính vào tỷ phú của thế giới, chúng ta cứ xác định là cứ phải có khoảng 2 tỷ đô trở lên, 2-3 tỷ đô trở lên mới được lọt vào cái top gọi là 100 tỷ phú giàu có nhất thế giới. Nhưng chúng ta biết rằng Đấy, họ là những tỷ phú thế giới như vậy, nhưng mà trước khi chết họ đem họ tặng tất cả những số tiền họ có cho các quỹ từ thiện của quốc gia và các quỹ từ thiện ở trên thế giới. Chúng ta thấy không? Mà đặc biệt là ở Mỹ có vài tỷ phú như thế. Các quý vị cứ gõ vào Google, search lên trên mạng mà xem. Một số các tỷ phú trên thế giới, đặc biệt là tỷ phú ở Mỹ, họ làm công tác từ thiện trước khi họ nhắm mắt ra đi, họ làm công tác từ thiện như vậy. Rồi tôi đã đọc thấy một vị tỷ phú ở Mỹ, không phải trước khi chết đâu, mà còn đang sống, đang rất mạnh khỏe bình thường. Ông ấy đem trao tặng hết tất cả tài sản của mình, và ông đi về, ông sống một cuộc sống rất bình thường, sống như một người nông dân bình thường. Chúng ta thấy không? Họ bố thí như thế mới gọi là bố thí ba la mật chứ. Họ thí như thế mới gọi là tận thí chứ. Thí đến không còn là một cái gì cho bản thân nữa. Đó. Đem mà cho hết để sống một cuộc sống là gì? Bình thường. Tuy họ thiếu thốn, bây giờ họ cho hết đi, họ thiếu thốn về của cải vật chất, nhưng mà họ gì? Họ đầy áp cái tình thương, đầy áp cái lòng hoan hỷ, gọi là nhà Phật chúng ta gọi là pháp hỷ sung mãn. Đời nay họ gieo nhân bố thí như vậy thì đời đời kiếp kiếp về sau, dù sinh ra ở chỗ nào, họ cũng được hưởng cái quả báo gì tốt đẹp các quý vị. Trừ họ không muốn, họ muốn thể hiện để cho người thế gian đừng có đắm chấp vào tiền tài của cải, họ đem bố thí hết để sống thành một người bình thường như thế mà thôi. Đấy là người ta thể hiện cho thế gian thấy rằng giàu có nếu không biết làm những việc lợi ích cho cộng đồng, cho xã hội, cho đất nước thì giàu có cũng bằng thừa vậy. Mấy năm trước ở Việt Nam chúng ta, chúng tôi có đăng, có đọc thấy cái bài báo đăng trên báo chính thống của Việt Nam chúng ta đấy. Có một cậu ấm con trai của một vị chủ tịch một ngân hàng lớn ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Vị đó vừa là chủ tịch một ngân hàng lớn, vừa làm chủ tịch tổng giám đốc một tập đoàn, một tổng công ty bất động sản. Mình nói nôm na là một đại gia rất giàu có ở Việt Nam chúng ta, sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta biết một cái lần sinh nhật năm đó, không biết năm 2010 mấy này, lâu lâu rồi đọc báo tôi cũng không nhớ, nhưng mà không biết bây giờ gõ vào trong mạng nó có còn không. Mà một lần sinh nhật đấy, cậu ấy tiêu hết rồi, tiêu hết là 30 tỷ. 30 tỷ trong cái ngày sinh nhật của cậu ấy. Tức là cậu mua cho bạn của cậu ấy, mấy người bạn thân của cậu ấy, mỗi người một con xe ô tô Mercedes. Mua cho mỗi người một xe Mercedes, tặng những người bạn thân của mình. Và ngoài ra những người bạn mà vừa vừa thì tặng xe máy rồi tặng quà. Cho nên nguyên cái ngày sinh nhật đấy, cậu ấy chi hết 30 tỷ một ngày. Và bình quân mỗi một tháng, bài báo nói rằng mỗi một tháng cậu ấy chi hết, tiêu hết khoảng 80 tỷ đồng một tháng. Chúng ta nghĩ xem, nếu mà thực sự mà ở đất nước Việt Nam của chúng ta mà có một con người như thế, mà tồn tại một cậu ấm như thế, thì tôi nghĩ rằng nhà nước chúng ta, Bộ Công an cũng phải điều tra xem xét xem. Mỗi một tháng mà cậu ấy tiêu hết 80 tỷ như thế, không phải 80 triệu đâu các quý vị nha, 80 tỷ bình quân một tháng. Tôi đọc thấy cái bài báo đó mà tôi giật mình, tôi xem có nhầm hay không. Chắc 80 triệu chứ, mà không, không phải 80 triệu, 80 tỷ. Một ngày sinh nhật của cậu ấy tiêu hết 30 tỷ. Khủng khiếp như vậy. Vậy mà bố mẹ vẫn nuông chiều, vẫn cho con mình đều đều một tháng mấy chục tỷ như vậy để ăn tiêu. Mà cậu ấy mới chỉ là sinh viên thôi các quý vị, mới chỉ là sinh viên đang học, đang ngồi trên ghế nhà trường thôi mà chi tiêu như thế. Tôi nghĩ rằng ở trong đất nước này, khi chiến tranh loạn lạc, không biết bao nhiêu những người dân chúng ta đã hy sinh xương máu để bảo vệ tấc đất ngọn cỏ của Tổ quốc. Bao nhiêu những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, bao nhiêu những chiến sĩ đã để lại một phần không nhỏ xương máu và cơ thể của mình ở khắp bãi chiến trường, khắp mọi miền ở Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Và bây giờ các cụ, các ông, các bác ấy vẫn còn sống ở đời. Người thì không có chân, người thì không có tay, người thì mắt không sáng. Mình gọi là các cụ, các ông, các bác ấy gọi là thương binh đó. Các cụ, các ông, các bác ấy, thương binh. Vì chiến đấu mà bảo vệ Tổ quốc. Chúng ta thấy bây giờ cuộc sống của đại đa số các cụ, các ông, các bác ấy tuy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm rất nhiều rồi, nhưng mà so thấy một cậu ấm cô chiêu một tháng tiêu 80 tỷ như vậy thì khủng khiếp. Đúng là một trời một vực các quý vị. Người thì đổ xương đổ máu để bảo vệ từng tấc đất ngọn cỏ của quốc gia. Bây giờ thì bữa cơm ăn chỉ đủ no thôi, áo chỉ đủ mặc đẹp thôi, đủ mặc mát, mặc ấm thôi. Chứ cuộc sống nhiều gia đình các thương binh liệt sĩ còn khó khăn lắm. Vậy mà có một số những trường hợp mà sống cái kiểu là ăn tiêu trác táng như vậy. Tôi nghĩ rằng ngành chức năng phải vào điều tra xem cái ông bố bà mẹ của cái cậu ấm đó làm cái gì. Đại gia thì gì đại gia chứ. Đại gia mà đây là mới nói một thằng con thôi mà một tháng tiêu bình quân 80 tỷ, còn bố mẹ nó tiêu nữa thì như thế nào đây? Một tháng nó phải tiêu đến mấy trăm tỷ cho cái việc sinh hoạt gia đình. Vậy đồng tiền đó lấy ở đâu? Có liên quan gì đến tham ô, tham nhũng không? Có liên quan gì đến cái việc mà đút lót cho một số quan tham? Một số những kẻ là tán tận lương tâm, không nghĩ tới đồng bào, không nghĩ tới Tổ quốc nữa hay không? Móc ngoặc với nhau để làm giàu lợi ích nhóm hay không? Có thì phải xử lý. Ngày xưa tôi đọc thấy cái bài báo đó mà tôi thấy là cũng có thể nói là thấy thực sự ở xã hội này có những trường hợp mà họ phung phí cái công đức, cái phúc báu của họ quá vậy. Một bữa tiệc sinh nhật mà tiêu đến 30 tỷ của bố mẹ, một tháng tiêu đến 80 tỷ như vậy là khủng khiếp. Không biết bây giờ cái bài báo nó có còn nữa không. Mà ngày xưa tôi đọc đi đọc lại đến 2-3 lần đấy, chứ không phải là đọc một lần. Con của một chủ tịch tập đoàn bất động sản thành phố Hồ Chí Minh, kiêm chủ tịch một cái ngân hàng. Nhà nước chúng ta đãi ngộ những cái thành phần đó quá nhiều. Không biết là nhà nước chúng ta thu thuế được họ bao nhiêu. Không biết là mỗi một năm họ nộp thuế có bằng một tháng hoặc là hai tháng cho đứa con của họ chi tiêu trác táng không. Họ làm giàu trên mồ hôi công sức nước mắt của dân tộc chúng ta. Pháp luật chúng ta còn có những cái kẽ hở như vậy cho những kẻ làm giàu bất chính. Thực sự là như thế. Tôi xem một cái đoạn phim nói về Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Putin, gọi tắt Tổng thống Putin. Khi Tổng thống Putin mới lên là Tổng thống, đất nước Liên Xô vừa sụp đổ, đất nước Nga của Tổng thống Putin gặp vô vàn những khó khăn, đặc biệt là khó khăn về kinh tế và sự o ép chính trị của Mỹ và phương Tây. Nga đối trước vô vàn những thách thức, vô vàn những khó khăn. Và đặc biệt một điều trái ngược với đất nước Nga lúc mà khi Putin mới lên làm Tổng thống, đó là đất nước Nga có rất nhiều tài phiệt. Tức là mình nói nôm na như Việt Nam chúng ta có rất nhiều đại gia đó. Vị thì đại gia bất động sản, vị thì đại gia dầu khí, vị thì đại gia khoáng sản, vị thì đại gia gỗ lạt, vì thì đại gia kim cương vàng bạc đá quý vân vân, có nghĩa là các tài phiệt của Liên Xô trước đây và Nga khi Liên Xô mới sụp đổ, đất nước Nga được thành lập với diện tích đại đa số của Liên Xô ngày xưa, phần lớn đất nước của Liên Xô ngày xưa. Dân số thì cũng đại đa số của đất nước Liên Xô ngày xưa. Trong một cái cuộc họp để làm thay đổi cái quan điểm điều hành đất nước, không chú trọng vào một tầng lớp nào đó nhất định, cho dù đó là tầng lớp quý tộc, tầng lớp tài phiệt. Họ thường cho rằng tầng lớp quý tộc tài phiệt đại gia đó là những tinh hoa của đất nước. Nhưng mà chúng ta thấy Tổng thống Nga Putin, ngài triệu tập một cái hội nghị, mời tất cả các tài phiệt lớn nhất của đất nước Nga đến dự một cuộc họp. Tổng thống để cho các tài phiệt đến sớm hơn một chút, chờ Tổng thống ở sẵn trong phòng họp. Tổng thống đến sau một chút, khi mọi người đã đến hết rồi, ngồi chờ hết rồi, Tổng thống đến, nét mặt rất là nghiêm nghị, bước vào chủ trì cuộc họp. Tổng thống không nói nhiều, Tổng thống hỏi mọi người ở trong này, các ông có ai trốn thuế không? Có ai đã từng trốn thuế không? Trốn thuế bằng cách nào? Cho con suy nghĩ. Một là phải nộp thuế đầy đủ cho đất nước. Hai, nếu không muốn nộp thuế cho đất nước để xây dựng đất nước thì sẽ bị điều tra, sẽ bị xử lý và sẽ bị đi tù. Một số các tài phiệt nghe thế nói như thế cứ nghĩ rằng Tổng thống nói đùa, cứ nghĩ rằng và còn có người thì có thế lực lớn, ví dụ các tài phiệt họ có thế lực lớn, thậm chí là đứng chống sau lưng là họ là cả gì, cả tầng lớp của xã hội đen rất là khủng khiếp. Chúng ta thấy Tổng thống bảo rằng đó, một là nộp thuế đầy đủ để xây dựng đất nước, hai là sẽ bị điều tra, khởi tố và đi tù. Mọi người còn đang nhốn nháo, Tổng thống đã bồi thêm cho một câu nữa. Ba là gì? Hoặc là gì? Sẽ bị xử bắn. Mọi người còn đang ngơ ngác không biết Tổng thống nói đùa hay là nói thật. Thì Tổng thống liền đứng dậy mà nói rằng, tôi không bao giờ nói đùa. Đứng dậy và bỏ đi. Và quả thật là gì? Là mấy hôm sau thì cũng có những vị thức thời đem nộp hết kê khai tài sản, nộp hết những tài sản của mình để xây dựng đất nước. Có những vị thì nghĩ rằng để xem cái ông Tổng thống này ông có làm được gì mình không. Nhưng kết quả những vị mà chống đối mà trốn thuế trước đây á, vị thì bị bắt, vị thì bị tử hình, thì vị thì bị chung thân, vị thì bị trục xuất đi lưu vong, tịch thu hết tài sản và trục xuất cho đi lưu vong. Chúng ta thấy Putin được coi là một vị tổng thống mưu trí vẹn toàn, có thể nói là một vị tổng thống giỏi nhất trên thế giới bây giờ, chứ không phải là một trong những vị mà có thể khẳng định là vị tổng thống giỏi nhất trên thế giới bây giờ. Tôi ngồi với một số các chính trị gia, các chính khách nói chuyện thì các chính trị gia, các chính khách đó đại đa số đều nhận định như thế. Đấy, đưa đất nước từ một đất nước đổ nát, từ một quốc gia đổ nát trì trệ và có thể nói là kinh tế thì suy thoái đến cái mức gọi là cùng tột, lại bị chịu cái sự o ép của Mỹ và phương Tây nữa về chính trị nữa. Nhưng Tổng thống Nga Putin đã đưa đất nước Nga của mình, tuy không phải là một cường quốc về kinh tế, nhưng chúng ta thấy Nga vẫn là một cường quốc về vũ khí, thậm chí là một cường quốc về siêu vũ khí trên thế giới. Đưa đất nước Nga khỏi cuộc khủng hoảng về kinh tế, trở thành một trong những nước phát triển. Chúng ta biết ngày xưa Nga còn ở trong đất nước G7, G8 cơ mà. Đấy, chúng ta thấy đất nước Việt Nam mà chúng ta nếu đi ra bên ngoài thế giới mới thấy rằng các đại gia, các tài phiệt ở nước ngoài họ làm ra kinh tế nhiều thì họ nộp thuế cho đất nước nhiều lắm. Còn Việt Nam chúng ta bây giờ thì người giàu thì lại tìm cách cho trốn thuế càng giỏi. Tôi nói thật, nhiều người nói với chúng tôi như thế. Người giàu trốn thuế càng giỏi. Mà nhiều người trốn thuế bằng hệ thống, trốn thuế có hệ thống, trốn thuế có sự tính toán. Đó. Cho nên chúng ta thấy họ giàu có như thế mà họ không gì không nghĩ tới đồng bào, không nghĩ tới dân tộc, không nghĩ tới những người còn nghèo khổ, không nghĩ tới những người sống ở nơi phên dậu của Tổ quốc để ngăn quân thù. Mỗi những người dân ở nơi biên cương của Tổ quốc chúng ta phải xem họ như là một chiến sĩ. Chiến sĩ thì cầm chắc tay súng để bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Còn mỗi người dân thì họ dùng trái tim yêu nước, dùng con mắt, dùng đôi con mắt tinh tường để bảo vệ đất nước vậy. Dùng cái tấm thân của họ để giữ từng tấc đất, ngọn cỏ bằng cách làm nương làm rẫy và giữ gìn từng tấc đất ngọn cỏ của Tổ quốc vậy. Họ cũng có công lắm chứ các quý vị, chứ không phải không đâu. Nếu không có họ thì chúng ta làm sao mà giữ được? Bộ đội đâu để mà đưa hết lên biên giới để mà giải ra mà giữ được? Cho nên phải có những người dân. Vì vậy mà mong rằng Đảng, Nhà nước chúng ta sẽ có những cái chính sách sát sao hơn nữa về, tất nhiên, tạo điều kiện cho nhân dân làm giàu, Nhưng nhân dân làm giàu rồi thì lại phải lo gì? Lại lo để đóng góp và thuế đầy đủ để xây dựng đất nước. Thì chúng ta biết đất nước chúng ta thì các bộ máy, chính quyền, công quyền vân vân là chúng ta, đại đa số là chúng ta duy trì bằng các loại thuế của nhân dân đóng góp là chính. Và cũng mong rằng là những người mà đã được đảng, nhà nước, được nhân dân tạo điều kiện cho làm ăn giàu có rồi thì phải nghĩ tới quốc gia, nghĩ tới dân tộc và nghĩ tới đồng bào của mình nữa. Đừng có ăn uống trác táng, đừng có tiêu pha một cách vô độ như thế, tự mình đốt đi cái phúc của mình vậy. Ngày xưa chúng tôi còn bé bé mới vào chùa, tôi nhớ là tôi lên học tu ở trên chùa cao, ở trên đỉnh núi chùa Thầy, chùa cao ở trên đỉnh núi chùa Thầy. Các vị biết không? Cái ngày đầu tiên tôi lên đó, tôi không biết rằng nước ở trên đỉnh núi nó quý đến mức độ nào. Tôi lên, các vị biết là tôi cũng giống như ở nhà mà, nước tắm thì cứ thoải mái. Hay là giống như ở dưới chùa Hương có cái biển ở trước vườn tháp, có cái hồ nhỏ nhỏ trước cửa tháp, là muốn tắm là cứ ra đấy múc nước gính vào nhà tắm là tắm một mình cả hai chậu to rồi lại hai xô nữa, hai cái thùng nữa, hai chậu rồi hai thùng. Còn ngày xưa ở nhà thì tắm ngay trên cái hoặc là nhảy xuống ao trước cửa nhà để tắm, hoặc là tắm sông, hoặc là xuống cái mó nước mà hay đi gánh nước, và cứ thế là rồi ảo ảo là tắm đó, muốn tắm bao nhiêu thì tắm, cho nên nghĩ rằng nước thì mình muốn dùng bao nhiêu dùng cho nó thì thoải mái thôi, ai lại đi cấm cả cái dùng nước. Cho nên ngày đầu tiên tôi từ chùa Hương lên trên chùa Cao, tôi cũng giống như ở chùa Hương, lấy hai cái chậu to đem vào nhà tắm, xách hai cái thùng to nữa, thế là hai chậu to nước, hai cái thùng to nước. Thế là mình cứ ở trong mình tắm, vừa tắm và vừa hát, vừa tắm và vừa hát. Vì ngày đó thì tôi còn hay sợ ma, cho nên mà ở dưới cái nhà tổ, ở trong đằng sau cái ngôi tam bảo của chùa Cao trên đỉnh núi chùa Thầy, ở một mình ở đấy tắm, cũng cái nhà tắm nó gọi là không phải nhà tắm các quý vị, tắm ở đằng trong cái ngách bể, xong rồi đóng cái cửa vào, thế nó thành cái chỗ nhà tắm, nhưng thực tế chả phải nhà tắm, vì trời mưa thì mưa nó vẫn dột từ trên trời xuống vì có mái đâu. Bên này thì cái đốc nhà tổ, bên này thì đốc chùa, và đằng sau thì cái dãy núi, thế là bên này thì cái bể, thế là ngăn vào che một cái đóng cụ làm đóng một cái cửa vào, thế là thành là cái chỗ tắm ở trên đó. Và vừa nghĩ là sợ ma, chiều tối rồi sợ ma, cho nên vừa tắm vừa hát to lên cho đỡ phải sợ. Thế mình không ngờ rằng sư cụ chùa Cao, cụ mình tắm xong ra này, cụ đứng sẵn ở ngoài nhà tổ, cụ đứng sẵn ở đó, cụ cứ đứng ở đó, cụ chờ mình không biết từ bao giờ. Nhưng vừa mở cửa ra mà cái mình vẫn đang ẩn ẩn mình hát, thế nhìn thấy cụ một cái mình giật mình, mới ôi A Di Đà Phật, con bạch thầy. Thế là cụ mới quạt cho một bài, cụ bảo chú làm cái gì trong đấy, bảo là bạch thầy con đi tắm ạ. Thế cụ nói là chú tắm làm gì mà chú mang nhiều thùng nhiều chậu vào đấy thế. Thế bảo là bạch thầy con mang vào con đựng nước ạ. Bảo chú đựng nước làm gì mà đến hai cái chậu to và hai cái thùng to thế. Bảo bạch thầy thì con dùng có mỗi hai chậu và hai thùng thôi, có biết đâu. Mình từ trên dân tộc xuống dưới xuôi, dân tộc mình thì chả thiếu nước rồi, xuống dưới xuôi ở mấy tháng trong chùa Hương thì vào chúng là mùa mưa, mùa tháng 3, tháng 4, cho nên lúc đó nó có mưa rồi, cho nên cũng chả thiếu nước rồi. Nước thì cứ múc ở dưới hồ đấy là tắm thôi. thoải mái, chả ai nói gì, nay lên đấy cũng thế. Thế là cụ mới mắng cho rằng á, chú có biết rằng á, chú phung phí nước như thế sau này chú sẽ phải sinh sang bên sa mạc không, sang các đất nước á mà thiếu thốn không, rồi chú cứ phung phí đi, sau này chú sẽ sinh sang bên sa mạc, đến nước uống chú còn chẳng có, huống chi là nước tắm nước giặt. Lúc đó thì tôi cũng nghĩ rằng chắc sư phụ làm sao sư phụ lại mắng mình như thế, hay là chắc mình hát, mình vừa tắm vừa hát cho nên sư phụ mới mắng. Nghĩ là tại sao sư phụ lại đi tiếc mình có mỗi hai chậu nước và hai thùng nước. Nghĩ là chắc là mình tắm vừa hát cụ mắng. Đâu có nghĩ rằng là thiếu nước, nước quý như thế đâu. Sau đó sư phụ mới nói rằng chú phải biết rằng ở trên này tất cả nước ăn, nước uống, nước sinh hoạt ở trên cái ngôi chùa này chỉ có mỗi gì hai cái bể đó thôi, một cái bể ở đằng sau chùa và một cái bể ở trên bếp thôi. Mỗi cái bể nó chỉ có 7-8 khối nước thôi. Cả chùa cả năm nó chỉ có hai cái bể đó thôi. Nếu mà chú mà dùng hết á, dùng phung phí á, thì đến mùa khô chú phải đi gánh từng gánh nước từ chân núi á, lên trên này chú mới biết được. Quả thật là năm đó thì đến tháng 9, tháng 10 vậy đó, là cũng phải đi gánh nước mất khoảng nửa tháng. Một ngày gánh hai gánh nước là từ dưới chân núi ở dưới chùa Cả, xin dân ở dưới chùa Cả gánh lên trên đỉnh núi chùa Cao để ăn. Vì có đông người hơn. Cái đợt tôi lên đó làm sao cũng 4 năm chú tiểu cùng lên xin tu với nhau nữa. Thế đương nhiên 4 năm chú tiểu tôi cứ tính là gì? Mỗi một ngày mỗi người tắm một lần, tắm một lần cũng hết một chậu nước, mèng cũng hết một chậu nước to, và giặt rũ ít nhất cũng phải hết hai chậu nữa, giặt thì phải tốn hơn là tắm. Vậy vừa tắm vừa giặt có tiết kiệm đến đâu cũng phải hết ba chậu nước, cho nên nước gì hết sớm. Và cũng may là khi thấy hết nước như vậy, sư phụ cho xây hai cái bể liền. Và đích thân tôi là phải đi đánh đá là phỏng hết cả tay để xây bể trên chùa Cao. Vì ngày xưa là ở nhà tôi cũng biết lao động, hay lao động, và cũng đã từng đi đập đá bắn mìn rồi. Cho nên là làm cái bể đó là kiên họ không cho đánh mìn nhá, chỉ đập thôi, dùng cái búa tạ để đập và dùng cái tròn để tròn vào cho nó nứt ra thôi. Và cứ như vậy đào hết ngày này qua ngày khác, 4-5 tháng trời mới có cái chỗ để xây cái bể. Chúng ta thấy không đơn giản một chút nào. Có những cái chỗ làm xây dựng nó vất vả như thế. Xây dựng cái bể nước khoảng 10-12 khối nước rồi đấy, mất mấy tháng trời cứ đào đá tẹt tẹt, đánh đá tẹt tẹt thế mới được cái chỗ để xây bể. Và sau này thực sự tôi mới nghĩ được rằng hóa ra mình không tiết kiệm cái phúc của mình đang có. Tức là cụ thể là gì? Không tiết kiệm khi dùng nước thì đến mùa khô mình thiếu nước ăn, phải đi gánh nước lên để ăn, gánh nước lên để tắm giặt, khổ biết bao nhiêu. Đấy là quả báo hiện tiền cho sự phung phí. Nhưng phung phí chỉ có một lần thôi, mà bị mắng một cái là thay đổi ngay, bị dạy một cái là sửa ngay. Cho nên chúng ta thấy rằng tất cả ở nhà Phật chúng ta, Đức Phật dạy đều có nhân có quả hết. Sở dĩ kiếp này chúng ta sống được, sinh ra được thân người, được giàu sang, phú quý, vinh hiển, tất cả đều là cái nhân lành do nhiều đời, nhiều kiếp trước chúng ta tinh nhân, tu nhân tích đức làm việc thiện. Cho nên nay cái quả báo tốt nó sinh ra, nó hiện khởi và chúng ta thụ hưởng nó. Nếu thụ hưởng nó mà không biết giữ gìn, không biết quý tiếc, không biết bảo vệ và không biết từ đó mà trồng thêm cái nhân lành thì chúng ta thụ hưởng có gì? Cho dù tiền tài của cải, vàng bạc châu báu có chất như núi cũng có ngày cạn kiệt và hết sạch sành sanh vậy. Cho nên qua đây mới khuyên các Phật tử chúng ta gì? Chúng ta trong cuộc sống này nó không được bền vững lâu dài đâu các quý vị. Hôm nay chúng ta đang khỏe mạnh, nó có khi đùng một cái ngày mai đã gì? Đã chết rồi. Nay hàng xóm chúng ta vẫn ngồi ăn cơm uống nước, uống rượu với nhau, chơi cờ với nhau, đến sáng ngày mai lại nghe thông tin là gì? Ông ấy hoặc là anh ấy, chị ấy gì? Đã chết rồi. Cho nên chúng ta thấy cuộc sống ở thế gian này không có gì là trường cửu, không có gì là vững chắc, không có gì là chắc chắn rằng chúng ta thọ mạng còn ở bao nhiêu năm nữa. Không có đâu. Mạng người vô thường, mau như nước dốc, chỉ trong một hơi thở. Hít ra không thở vào, thở vào, hít vào không thở ra nữa là gì? Là hết một kiếp rồi. Đức Phật dạy như vậy. Cho nên tiền tài của cái danh vọng, tất cả chỉ như là hư vô mà thôi, như mây khói mà thôi, như gió thổi mây tan mà thôi, như là mặt trời mọc thì sương gì? Sương khô mà thôi. Nếu chúng ta hiểu biết được cái chân lý ấy, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không dám ăn chơi trác táng, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không dám gì ki bo kẹt sỉ, giữ gìn cất ở trong két, ở trong sổ tiết kiệm mãi không biết làm những việc phúc thiện như bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc vậy. Cho nên các quý vị thấy, chúng tôi phát nguyện từ xưa cho đến nay, và tôi nghĩ rằng cho đến khi tôi nhắm mắt xuôi tay, tôi vẫn giữ được cái đại nguyện này, vẫn giữ được cái giới hạnh này, vẫn giữ được cái tâm nguyện này. Đó là gì? Tôi đã đối trước Tam Bảo, đối trước tôn tượng mười phương ba đời chư Phật mà phát nguyện rằng con đến với Tam Bảo, đến với Phật Pháp bằng hai bàn tay trắng. Con ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay để về với Phật cho nó nhẹ nhàng. Cho nên tôi nhất định là không giữ cái gì cho riêng mình. Cái gì cũng nghĩ là làm cho Tam Bảo, làm cho chùa, làm cho đại chúng và làm cho lợi ích cho mọi người mà thôi. Không có giữ cái gì cho cá nhân. Có những vị nghĩ rằng chắc là thầy Thịnh có khi phải có đến vài chục tỷ, thậm chí có đến vài trăm tỷ để làm của riêng cho mình rồi. Nhưng không, một đồng tôi không có. Nói thật với các quý vị, nghiêm túc mà nói, có Tam Bảo chứng minh, có Thiên Long Bát Bộ hộ pháp, có giới thần quỷ thần để chứng minh, tôi không giữ cho mình bất cứ một đồng nào riêng lẻ cả. Trong tâm niệm của tôi còn chưa bao giờ khởi ra, chứ đừng nói là tôi có cái mưu đồ trước quỷ giữ cho mình một cái quỹ riêng. Vì chúng tôi nghĩ rằng mình đã là người xuất gia, đã là đệ tử của Đức Phật, là con của Đức Phật rồi, sống thì có Phật nuôi, chết thì có nhân dân gì, nhân dân để chôn cất, lo gì đâu, ai bỏ cho tôi thối rữa ở trong chùa đâu mà lo. Chả phải lo gì cái chuyện người ta không chôn cất tôi cả. Thế ngày xưa, hình như tôi cũng nói một hai lần rồi đấy, ngày xưa chúng tôi còn đang đi học trung cấp, có một thầy đồng học với chúng tôi. Hôm mà uống, ngồi uống nước chè, thầy hỏi tôi rằng Đạo Thịnh nhon được mấy cây rồi. Thế mình chả hiểu thầy nói là nhon cây gì. Thế mình bảo là vậy thầy cây gì. Thế thầy nói ôi giời, còn giả vờ nữa. Thế mình là càng ngớ cười, mình bảo thế có chả hiểu là nhon cây gì. Thầy bảo rằng cây vàng là còn cây gì nữa. Thế tôi bảo rằng thì bạch thầy, mình đi tu rồi làm sao mà phải nhon vàng, nhon cây vàng để làm cái gì? Ở trong giới sa di nói rằng không được tích trữ tiền của vàng bạc châu báu cho bản thân mà. Thầy nói với tôi rằng, ôi giời ơi, các bác đúng là hiểu một mà chẳng hiểu mười, lo ngắn chẳng biết là lo xa. Thầy nói rằng đấy, mình đi tu thì đi tu, nhưng mà nếu mà không biết lo xa cho mình, nhớ đâu sau này đất nước có chiến tranh loạn lạc thì các ông làm thế nào, các bác làm thế nào? Nếu mà sau này nhân dân họ có khúc mắc gì, không cho mình tu ở chùa của họ nữa, họ đuổi mình đi, thì mình làm thế nào? Mình đi đâu, sống ở đâu bằng hai bàn tay trắng ấy? Tôi cười, tôi bảo rằng đã là người con Phật rồi thì bốn phương tám hướng đều là nhà. Nhân dân nơi này không cho mình tu ở chùa của họ thì mình đi chùa khác để mình tu. Đến chùa khác không cho tu thì mình vào rừng để mà tu. Nếu vào rừng họ không có, cũng không cho tu nữa thì thôi, thì mình gì? Mình ngồi mình niệm Phật mà về với Phật chứ lo cái gì cái chuyện đấy. Có Phật Bồ Tát lo. Thầy ấy bảo các bác các còn trẻ nói như thế thôi. Thế chúng tôi đây trải qua nhiều kinh nghiệm rồi, sống nhiều với dân rồi mới biết rằng dân họ cũng bạc lắm. Rồi thể chế chính trị nhà nước bây giờ cũng chẳng biết thế nào. Bất chợt một cái xảy ra chiến tranh loạn lạc thì chúng ta lấy cái gì để mà phòng thân? Nhân dân mà không đồng tình cho chúng ta tu ở chùa của họ nữa thì mình lấy gì mà phòng thân? Thế chúng tôi nói rằng thôi, đã xuất gia rồi, nguyện hai bàn tay trắng đến với cửa Phật thì ra đi bất cứ lúc nào cũng trắng hai bàn tay để cho nó nhẹ. Rồi ôm một đống vàng hay một đống tiền vào thì có khi chúng ta lại chết kẹt ở trong đó, không về với Phật được. Mà quả thật đúng như vậy. Thầy ấy tích trữ tiền của thật, có thật. Và khi chưa học xong trường trung cấp, nhân dân mà thầy ấy trụ trì cái chùa đó 3-4 năm rồi đuổi thầy ấy thật. Không hiểu vì sao, nó cũng là cái nhân quả hay cái gì đó, hay cái điểm báo trước của thầy ấy, hay làm sao ấy. Nhân dân đuổi thầy ấy thật. Và thầy không ở được cái chùa đấy, thầy phải đi sang bên Đông Anh hay Gia Lâm gì đó để nhận một cái chùa mới. Nhưng về ở một cái chùa mới bên đó thì được mấy năm sau thì thầy bị tai biến. Bị tai biến nằm liệt giường liệt chiếu. Mà lúc đầu thì còn có tiền, thì các già các vãi còn thuê người ra để tắm rửa, để lau người, để giặt rũ, để hầu hạ cơm nước cho. Nhưng sau này thì tất cả những tiền mà thầy tích cóp trước đây, tiền vàng đem tích cóp trước đây đều đem bán hết rồi, để thuê người chăm sóc mấy năm mà trời nằm ốm như thế. Sau khi tiền hết rồi thì chả còn ai đến để làm công quả cho nữa, vì chúng ta biết chăm sóc người bị tai biến mà họ ăn rất là nhiều. Mà ăn nhiều thì đương nhiên họ thải ra cũng rất là lắm, mà cái chất thải thì nó hôi thối nồng nặc vô cùng, rất khó chịu. Cho nên nhân dân không còn tiền để thuê người trông nữa thì gọi người nhà lên gì mà nhận. Nhân dân chúng tôi không nhận nữa, họ bỏ đấy. Cuối cùng là người nhà thì thầy phải đón thầy về nhà để gì, để chăm sóc. Và một thời gian sau thì thầy mất ở tại chút hơi thở cuối cùng ở tại gia đình của mình. Và người nhà của thầy phải đứng lên để làm đám tang cho thầy. Chúng ta thấy khổ không? Một đời xuất gia tu hành, do hiểu không đúng về chính pháp của Đức Phật, do phát nguyện không đúng với bản nguyện của chư Phật Bồ Tát, cho nên Thiên Long Bát Bộ các ngài quay lưng các ngài không gì, không hộ trì cho. Vì vậy mà chúng ta thấy kết cục là gì? Rất là bi thảm. Còn sống đã khổ rồi, còn không biết bây giờ thần thức của thầy ấy đi đâu, về đâu thì chúng tôi cũng không biết. Cái này chắc chỉ có Phật Bồ Tát mới biết thôi, chúng tôi cũng không biết. Nhưng còn sống đã khổ như vậy, đến khi chết á, còn không được chết ở trong chùa, xuất ra rồi mà không được chết trong chùa, không được làm đám tang ở trong chùa. Thật sự là chúng ta thấy nhân quả nghiệp báo hiện tiền nhanh vậy, đáng sợ vậy. Đó. Cho nên đấy là những cái bài học nhãn tiền cho những người xuất gia như chúng tôi. Và đồng thời cũng là bài học cảnh tỉnh đối với các Phật tử chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ rằng con nó còn trẻ, còn khỏe thì con phải gì, con phải giữ chứ. Giữ vừa thôi, giữ ít thôi, giữ đủ sống thôi. Đó. Giữ lắm ấy mà. Một lúc nào đó cận tử nghiệp nó đến, nó có báo trước đâu các quý vị. Có khi đang mạnh khỏe như thế này trúng gió chết nghèo, đang bình an như thế này đi khám bác sĩ bảo ung thư ở giai đoạn cuối, vài tuần vài tháng cũng mất mạng. Đang mạnh khỏe có khi đi ra đường gì tai nạn giao thông cũng tán thân mất mạng, vân 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 vân. Mạng con người ta ở thế giới này mong manh lắm, dễ mất lắm. Mất rồi thì khó có thể mà kiếm lại được các quý vị. Cho nên trong kinh Đức Phật nói được thân người, mất thân người, mất thân người, được thân người là khó. Được thân người, mất thân người mà mong được lại là càng, lại càng khó hơn là như thế. Cho nên nay chúng ta được thân người mà muốn được lại thân người thì phải biết bố thí, cúng dường, phóng sinh, tu phúc, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, đem các công đức ấy để hồi hướng. Nếu chúng ta hồi hướng để cầu sinh tịnh độ, nhất tâm niệm Phật nữa để cầu sinh tịnh độ, mà được Đức Phật A Di Đà rủ lòng từ bi chẳng rời đại nguyện tiếp dẫn chúng ta về Tây Phương, thì quả thật là không còn cái niềm vui nào hơn niềm vui ấy nữa, không còn hạnh phúc nào có thể hơn hạnh phúc đó nữa, không còn cái niềm vinh dự nào có thể hơn niềm vinh dự đó nữa. Nếu không được như vậy thì cũng được sinh cõi trời, được sinh cõi người, có phúc báo nhiều đời nhiều kiếp về sau vậy. Đời đời kiếp kiếp chúng ta tiếp tục phát nguyện tu nhân tích đức, làm việc thiện, phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường, vân vân đó. Tất cả các việc đó chúng ta đều phát nguyện làm, thì càng làm công đức càng lớn thêm. Càng tu thì công đức càng viên mãn, cho đến ngày thành Phật không xa vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy ở thế giới này, muốn có đầy đủ các vật dụng như cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới là khó, không phải ai cũng có được. Nhưng mà có mà không biết giữ gìn lâu dài thì cũng mau hết vậy. Giữ gìn lâu dài là sao? Giữ gìn lâu dài tức là biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện vậy. Còn cứ bo bo giữ ở trong két nhà mình, giấu ở trên mái nhà, giấu ở dưới gầm giường, hoặc là gửi bằng sổ tiết kiệm vân vân đó, cái đó không phải là giữ bền lâu các quý vị nhé. Cái đấy giữ nó chỉ giỏi lắm được vài chục năm thôi. Nếu chúng ta để trong két hay là để ngân hàng, hoặc là đào xuống dưới đất, hoặc là cất lên trên mái nhà vân vân á, nó chỉ được vài chục năm thôi các quý vị. Còn nếu chúng ta đem bố thí giúp đỡ những người nghèo cùng cô đơn không nơi nương tựa, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn á, đặc biệt có nhà để ở, có áo để mặc, có cơm để ăn, có thuốc để chữa bệnh vân vân đó. Đấy mới là gì? Mới là người biết dành dụm, biết cất giấu cái phúc của mình đúng nơi đúng chỗ vậy. Biết cúng dường tam bảo, biết ấn tống kinh sách, lưu thông pháp bảo đến với mọi người, biết làm chùa tô tượng đúc chuông, biết phóng sinh tu tất cả các việc thiện lành tốt đẹp, thì đó mới là cái người biết gì, biết tích trữ, biết cất giấu cái gì? Cái kho tàng của báu của mình ở những cái nơi gọi là an toàn nhất, bí mật nhất, không một tên cướp nào có thể ăn trộm được, không một vị ma vương quỷ thần nào có thể đánh cắp được, nạn nước cũng không thể lấy được, nạn lửa cũng không thể lấy được, thiên tai địch họa cũng không thể cướp được. Vì những người có phúc họ sẽ vượt qua những cái tai nạn về thiên tai địch họa, nạn nước, nạn lửa, nạn chiến tranh, rồi nạn gọi là dịch bệnh ấy. Cho nên chúng ta thấy ở thế giới chúng ta này, nếu có điều kiện về kinh tế mà không biết giữ gìn tích trữ, cất giữ cho nhiều đời nhiều kiếp về sau, mà lo ăn chia, ăn tiêu trác táng, như là cậu ấm của một vị chủ tịch hội đồng quản trị một ngân hàng ở trong thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch tập đoàn bất động sản ở trong thành phố Hồ Chí Minh, cái năm đó tôi đọc lên báo mà tôi vừa kể đó. Hoặc rằng như gì, đặc biệt chúng ta nghe thấy cái câu chuyện của công tử Bạc Liêu rồi đúng không, tiêu tiền như nước. Ông ấy mở một chai rượu đãi khách mà 5-6 cây vàng. Chúng ta biết mở một chai rượu đãi khách mà 5-6 cây vàng. Một chai rượu thôi nha, đã 5-6 cây vàng rồi. Một bữa tiệc của ông ta thì chắc nó phải đến là, tính ra vàng có phải đến là vài chục hoặc đến là 100 cây vàng. Vì một chai rượu đã 5-6 cây vàng rồi. Từ cái thời đó, chúng ta muốn biết về công tử Bạc Liêu, về chúng ta search lên trên mạng, chúng ta sẽ thấy. Nhưng chúng ta thấy thì ông công tử Bạc Liêu ấy, ông ấy tiêu hết phúc của ông ấy quá sớm, cho nên về lúc giữa và cuối đời của ông ấy thì nghèo cùng khốn khổ, trở thành những kẻ khô rách áo ôm. Thậm chí là đến con cái của ông bây giờ vẫn còn khổ. Mấy năm trước tôi đọc thấy một cái tờ báo nói rằng một đứa con thì bán hàng ăn, bán phở, bán hàng ăn. Một đứa con thì đi làm xe ôm, còn một đứa con thì đi sang nước ngoài và không biết bây giờ sống chết ra sao. Bài báo nói về ba người con của công tử Bạc Liêu. Bây giờ cũng không thể nói đến người con nào làm ăn khấm khá cả. Người thì chạy xe ôm, người thì bán hàng ăn sáng, và người thì ra nước ngoài bây giờ không biết sống chết ra sao. Cho nên chúng ta thấy tu phúc, tu tuệ, hai điều này chúng ta cần phải gì, cố gắng nỗ lực tinh tiến hoan hỷ để mà làm vậy. Các vị thấy chúng tôi bây giờ vẫn phải làm mà. Các sư trong chùa vẫn phải làm. Các sư trong chùa đây mấy hôm nay chống dịch, cho nên các chùa trong hệ thống Tịnh Tông của Việt Nam chúng ta đều đóng cửa. Vì vậy mà cả thầy lẫn trò đều cùng nhau đi trồng hoa, đi trồng rau, đi cuốc đất để trồng rau, đi trồng hoa, trồng tiểu cảnh, vân vân, để tạo thêm cái cảnh quan cho chùa chiền. Khi hết dịch cho bà con tín đồ Phật tử thập phương đến chùa lễ Phật, thấy cái cảnh Phật nó không bị tiêu điều bởi đại dịch Covid, mà thấy rằng vẫn còn có một nơi nào đó giữ được cái phong thái, giữ được cái cảnh sắc trang nghiêm thanh tịnh sau cái sự càn quét của đại dịch Covid vậy, để mọi người có cái chỗ yên tâm bình thản để đến, để chiêm bái, để lễ Phật, để tham quan vãng cảnh, để cho tinh thần được thư thái, để tiếp tục vững tin, để duy trì cái cuộc sống, duy trì cái công việc bình thường thường nhật hàng ngày của chúng ta, đó là xây dựng và phát triển kinh tế của đất nước cũng như của gia đình chúng ta vậy. Đó, chúng tôi bây giờ còn phải làm ở đây không phải là vì làm vì cái miếng cơm manh áo, không phải làm để mình làm giàu, không phải làm là nghĩ đến mục đích làm là để kiếm tiền, mà làm đây là gì? Làm ở đây cho mọi người ở trong chùa, đặc biệt là các sư biết được rằng trong cuộc sống, ngày xưa tổ Bách Trượng ngài đã dạy rồi, một làm một ngày, ngày không làm thời cũng không ăn. Rồi ngài Thọ Xương suốt đời cày cấy chung thân. Cho nên trong bài cảnh sách mới nói tổ Bách Trượng thanh minh trong chúng, ngày không làm thời cũng không ăn, Thọ Xương cày cấy chung thân. Đấy, chúng ta thấy không? Ở Việt Nam chúng ta, Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo và Giáo Việt Nam chúng ta đến năm 90 tuổi, ngài vẫn sắn quần đến tận đầu gối để đi cày, để đi cuốc. Sống theo tinh thần quy củ thiền gia, Bách Trượng thanh quy, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Vừa làm vừa tu, vừa tu vừa học, vừa học vừa làm vừa tu. Cứ như thế mà tương hỗ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau. Chúng ta biết nếu mà tu nhiều thì cũng dễ nản, dễ thoái. Nếu như chúng ta thì chưa thấy đạo Bồ Đề đâu, cho nên đường tu thì nó xa xôi dịu vợi lắm các quý vị. Cho nên quan điểm của các tổ ngày xưa thì vừa tu rồi phải vừa gì ạ, vừa học rồi phải vừa tu, tu học á song hành với nhau. Ngoài học, ngoài tu ngoài học ra thì có thì cộng thêm cả làm nữa, vừa là để rèn luyện sức khỏe, vừa là để trân trọng cái đồng tiền bát gạo, cây rau á, hạt muối, quả cà, giọt tương, thậm chí là đến từng cây tăm, que tăm của đàn na tín thí họ mang đến cúng dường cho các sư. Các sư cũng phải biết trân trọng. Cho nên các vị thấy, môi trường, mục đích tu hành của Tăng Ni trong đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam là gì? Bây giờ xin thưa các quý vị, nếu như thầy còn ngồi đây, thì xin thưa rằng 10 năm, 20 năm nữa, cho bao giờ thầy còn ngồi ở trên tòa giảng này, thầy còn trụ trì trong cái hệ thống các chùa chiền của đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta, không chỉ 5-70 sư, mà 5-700 sư, thậm chí 5-7000 sư đi chăng nữa, cũng không bao giờ phải thiếu ăn đâu mà lo. Nhưng vì sao? Thầy vẫn hướng dẫn cho các đệ tử của thầy vẫn phải làm. Làm mới biết trân trọng những giá trị của bát cơm manh áo, của đồng tiền bát gạo đàn na tín thí họ đem đến để dâng lên cúng dường cho đại chúng. Nhờ có hồng ân công đức của Tam Bảo, nhờ có cái uy tín và cái phúc báo của sư phụ mình mà mình chẳng thiếu thốn cái gì về, nói về những vật dụng hàng ngày như là đồ ăn, thức uống, quần áo á, y phục á, may mặc ở trên thân đúng là chẳng thiếu cái gì, nhưng vẫn phải làm. Có làm thì mới thấy trân trọng cái giá trị đích thực của người nông dân, họ khó khăn, họ khổ cực như thế nào. Nếu chúng ta bây giờ không làm, cứ ngồi đấy mà hưởng thụ, nghĩ rằng ôi thiếu là có Phật tử họ cúng mà, nhắn tin gọi điện cho Phật tử họ mang đến cúng cho chúng ta mà. Thầy trồng cả cái vườn rau, tính ra cả cái vườn rau á, giỏi lắm mà được 10 triệu chứ bao nhiêu. Thầy gọi điện cho người ta một cái, người ta mang đến cúng là vài chục triệu, ngay có gì đâu, 10 triệu mà thầy phải vất vả như thế. Không, tôi không bao giờ nghĩ như thế. 10 triệu Phật tử mang đến để cúng là 10 triệu mang đến để cúng. Còn 10 triệu tiền rau mà do các sư và các Phật tử chúng ta chấp tác làm công quả mà tạo ra cái sản phẩm ấy, chúng ta mới thấy gì? Đó, mồ hôi chúng ta đổ xuống mảnh đất ấy, công sức chúng ta đổ xuống mảnh đất ấy, chúng ta mới thấy quý hóa, mới thấy giá trị đích thực của người tu là phải biết trân trọng những cái gì chúng ta đang có, đừng có lãng phí nó. Các Phật tử chúng ta cũng thế thôi, đừng có lãng phí nó, đừng nghĩ rằng mọi cái tự nhiên nó đến, hoặc là chúng ta sinh ra bắt buộc nó phải được như thế rồi. Không phải đâu, chúng ta không thể bắt buộc nó phải được như thế. Đời nay chúng ta được như thế là do phúc báo đời trước chúng ta trồng. Nếu đời nay chúng ta không biết bảo hộ, không biết cất giấu như lúc nãy chúng tôi nói, bằng cách là gì, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện đó, thì đời sau, thậm chí là ngay cuộc đời này thôi, chúng ta cũng hết. Cho nên ở đây chúng tôi mới bảo các sư rằng là trong cái dịp đang đóng cửa chống dịch như thế này, chúng ta cố gắng vừa làm vừa tu. Làm thì làm nhưng vẫn phải giữ các khóa lễ, giữ duy trì các khóa lễ để mà tu. Làm là tu phúc, còn tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, đó là gì? Là tu tuệ. Phúc tuệ là phải gì? Xong tu thì mới đúng với ý của chư lịch đại tổ sư, của chư Phật ở cái thời mạt pháp này được. Còn thời nay chúng ta chỉ ngồi đấy để chờ ăn á, xong rồi lại tu á, thì Phật tử không nghe đâu các quý vị. Sư mà như thế thì họ sẽ cho là sư ăn bám xã hội á, là không được đâu, họ không nghe đâu, xã hội không có nghe. Đảng, nhà nước, cái chính phủ chúng ta chắc chắn cũng không tạo điều kiện cho chúng ta cho một cái tôn giáo là gì, những cây tầm gửi như những kẻ ăn bám xã hội đâu. Mà chúng ta cũng phải đem được lợi ích cho xã hội. Xã hội bây giờ họ vẫn là rất là thực tiễn, rất là thực tế. Chúng ta không thể bảo là tôi là sư, thầy là thầy rồi, cho nên các Phật tử cứ phải mang đến để cúng dường cho thầy ăn để thầy tu. Không có cái chuyện đấy đây các quý vị. Một tôn giáo mà như thế tồn tại ở trên trái đất này, ở cái thế kỷ 21 này, thì chắc chắn sẽ bị tẩy chay, sẽ bị xã hội tẩy chay, sẽ bị nhân loại tẩy chay. Cho nên chúng ta phải đi vào thực tế. Chúng ta cũng phải làm, nhưng làm có nhiều cách. Có lúc thì chúng ta làm bằng chân tay để làm ra sản phẩm cho xã hội, phục vụ cho bản thân, cho đại chúng. Nhưng cũng có lúc là gì? Chúng ta làm bằng gì ạ? Làm ra sản phẩm bằng trí tuệ để bố thí cho chúng sinh, cho đại chúng bằng trí tuệ. Đó. Tùy lúc, tùy thời để mà làm ra các sản phẩm. Có những sản phẩm thì là bằng vật dụng, có những sản phẩm thì bằng lương thực, thực phẩm, có những sản phẩm thì bằng gì? Bằng trí tuệ. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng trong đại nguyện thứ 27 này, chúng ta thấy rằng đấy, Đức Từ Phụ A Di Đà Phật ngài nguyện cho chúng trời người và tất cả chúng sinh ở khắp trong mười phương thế giới cầu sinh về thế giới của ngài, trở thành các bậc Bồ Tát thượng thiện nhân ở thế giới ngài, thì tất cả những vật dụng trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh ở trong quốc độ ấy, ở trong lầu các điện đài ấy, đều đầy đủ, viên mãn, không khuyết thiếu, muốn cái gì có cái đấy. Tất cả những đồ đó đều là đồ gì? Quý giá, đẹp đẽ, lạ thường. Muốn thì liền đến, không muốn thì liền ẩn vậy. Tất cả do tâm để mà hiện vậy. Cho nên trong kinh mới, Hoa Nghiêm mới dạy là gì? Tất cả các pháp đều do tâm tạo vậy. Tất cả các pháp đều do tâm tạo. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng, đấy, thế giới này chúng ta phải khó khăn, lam lũ, vất vả lắm lắm, nhưng mà vẫn còn thiếu thốn về vật dụng, về của cải, về vật chất rất là nhiều. Cho nên có một cách chúng ta muốn để thoát khỏi những cái sự thiếu thốn khổ cực ấy, Đức Phật dạy chúng ta một cái pháp môn gọi là tin sâu nguyện thiết, một lòng trì danh, trì niệm danh hiệu Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, đem công đức ấy để phát nguyện hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Khi được vãng sinh về thế giới đó rồi thì chắc chắn mọi vật dụng đều được hiện tiền đầy đủ, không còn khuyết thiếu bất cứ một thứ gì. Cho nên đây là một pháp tu có thể nói là siêu việt các pháp tu khác ở thế gian, cũng như đối với đạo xuất thế gian vậy. Mong rằng tăng ni Phật tử chúng ta nhất tâm giữ chọn niềm tin, tin sâu nguyện thuyết, thực hành cho chuyên cơ hồng danh A Di Đà Phật để phát nguyện cầu sinh tịnh độ, tới khi xả bỏ báo thân, đồng được Đức Từ Phụ A Di Đà tiếp rước thần thức của chúng ta, trong khoảng sát na liền vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Được vãng sinh rồi không phải lo bất cứ một sự thiếu thốn hay là nỗi khổ nào xâm nhập vào tâm can hay là thân thể của chúng ta nữa. Mong rằng chúng ta nghe được bài pháp này thì giữ chọn niềm tin, cố gắng tin sâu nguyện thiết, hành trì cho chuyên, tới khi xả bỏ báo thân, đồng hẹn gặp nhau ở Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời gian đã hết, chúng ta nghỉ ở đây.